Xong thì có một số Phật tử, tức là một nhóm sinh viên trẻ đó, là nhóm sinh viên trẻ này không hẳn theo đạo Phật mà rất nhiều tôn giáo, chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, rồi Cơ Đốc giáo rất là nhiều. Và những người đó bàn luận xong, và trong đó Phật giáo mình là đại diện chính, chẳng hạn như họ bàn luận như thế này, chẳng hạn như là thiên đường, tất cả mọi cái gì họ bàn luận xong á, và họ nói như thế này, theo cái tinh thần Phật giáo của thầy như thế nào. Thì sau khi họ bàn luận rất là nhiều, tức là họ nói về cái không tưởng á, hệ như họ nói là ở đây, nhưng mà họ nói về cái thiên đường, về đất Chúa, và mình sống như thế nào đó để mình trở về đất Chúa á, thì họ nói theo cái tinh thần Phật giáo của thầy như thế nào. Thì theo như biết thầy mà gặp trong trường hợp này á, thì lúc này biết thầy trả lời như thế nào để cho mà giải đáp được những cái thắc mắc của nhóm sinh viên đó, và cho họ thông cảm về cái tinh thần Phật giáo mình tu tập như thế nào. Thì lúc đó thầy Thành Chí trả lời được không? Kinh nghiệm á. Thì sau khi mà họ nói rất là nhiều, chẳng hạn như họ nói về thiên đường, về tinh thần của Hồi giáo, họ cũng nói là Thánh A-la như thế nào đó, họ nói rất là nhiều, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường á, thì họ chưa hoạch ra được cái phương hướng tu tập như thế nào. Thì họ hỏi tôi như thế này, thì tôi trả lời như thế này. Theo cái tinh thần đạo Phật á, nãy giờ mấy bạn mà nói chuyện như thế á, mà đưa ra những cái cảnh giới mà cao siêu huyền nhiệm đó, thì đối với tinh thần của nhà Phật á, đó là hí luận. Quý thầy mà học trong kinh á, thường thường Phật nói á, này các thầy tỳ kheo, các ông không lo tu tập mà lo hí luận á. Hí luận tức là có nghĩa là mình ngồi ở dưới đất mà mình nói chuyện trên trời. Thì theo tinh thần đạo Phật của chúng tôi á, là biết được cái khổ và nguyên nhân của cái khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ, đó là tinh thần của đạo Phật. Cái này thấy không? Cứ nghĩ là sau khi mà đủ nhân duyên, quý thầy ra là Phật sự á, có những người mà họ lý luận rất là nhiều, mà họ lý luận chẳng hạn như là không đem đến sự an lạc trong cuộc sống dưới đời thường này, thì quý thầy cứ nhấn mạnh một câu là theo tinh thần của đạo Phật á, là biết được cái khổ và nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ, đó là tinh thần của đạo Phật. Thì ngày hôm nay chúng ta học qua cái phần bài cũ á, là thẳng mình ngồi ngay, cầu cho chúng sanh ngồi tò bồ đề, tâm không vướng mắc. Có nghĩa là ngay nơi năm cái thân ngũ uẩn của mình à, nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta chịu khó chuyển hóa, thì ngay mơi tức là giác, mà ngay chỗ chúng sanh tức là Phật, mà nương ở đâu? Bữa chúng ta học đó, tức là nương nơi thân ngũ uẩn của mình, chứ không tìm đâu khác hết. Thành ra mình thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, mình được cái phúc duyên rất là lớn, cho nên mình sanh được làm con người và biết được chánh pháp tu tập nữa. Thì theo cái tinh thần của đạo Phật á, thì chúng tôi thấy rất là rõ trong kinh Phẩm Pháp Môn, Bồ Tát Vô Tận Tướng hỏi Phật đó, là bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tu tập về pháp thân? Phật dạy Như Lai cũng như các vị Bồ Tát đều tu tập ngũ phần pháp thân trên cơ sở ngũ uẩn. Có nghĩa là ngũ phần pháp thân hương, quý thầy đã đọc rồi phải không? Là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát chi kiến hương, là tu tập trên cơ sở ngũ uẩn. Thì bây giờ mình học qua cái phần 1 là chúng ta dùng giới uẩn để tu tập về sắc uẩn. Sở dĩ chúng sanh bị lăn lộn trong ba đường sáu nẻo á, là Đức Phật với cặp mắt giác ngộ của Ngài thấy rất là rõ. Do đâu mà mình luân hồi sanh tử? Thì Phật khẳng định như thế này: chúng sanh mang cái thân ngũ uẩn không biết tu tập, cho nên gì? Sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối và uống rượu. Có nghĩa là ngay cái thân ngũ uẩn này chúng ta biết chuyển hóa, chúng ta giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, chỉ cần năm giới thôi, thì chúng ta chuyển hóa từ cái địa vị phàm phu lên cái Phật chủng thì cũng ngay nơi cái thân năm uẩn của mình. Thì cho nên trong mà kinh Phạm Võng Phật dạy rất là rõ, nhờ chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này mà biết giữ gìn giới pháp nữa, cho nên Phật tán thán như thế này: giới là kho diệu pháp, cũng là củ sức thế, giới là tàu bè lớn được qua biển sanh tử. Có nghĩa là Phật dạy á, là giới là cái kho diệu pháp, cũng là cái củ sức thế. Chẳng hạn như á, quý thầy thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, ngày xưa á, mình chưa biết đạo lý á, mình ở ngoài mình làm ăn á, mà được giàu có, cái củ đó gọi là củ gì? Quý thầy biết không? Củ đó củ gì? Thấy trọng, mình làm ăn giàu có, củ đó củ gì? Hả? Cái củ mà mình làm ăn giàu có là cái củ gọi là gì? Là thế gian pháp, phải không? Ngày hôm nay mà quý thầy mà biết tu học, biết chuyển hóa nội tâm mình, thì cái củ đó gọi là củ sức thế gian pháp. Cho nên nói nè, giới là kho diệu pháp, cũng là củ sức thế. Thì đây tôi đưa ra quý thầy một mẫu câu chuyện như thế này. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, có hai người bạn rất là thân, tức là hồi nhỏ cùng học chung một trường, và lớn lên một người bỏ công sức học tập, thì sau 20 năm được danh vọng, được vợ đẹp, được con thơ, cái gì cũng có hết. Và một người bỏ 20 năm, tức là bỏ nhà ra đi học pháp, rồi 20 năm cũng thành tựu, đạt đến con đường bất tử. Vậy trong hai người đó, ai là người hạnh phúc nhất? Thầy thầy Thanh Đức trả lời giùm em. Chẳng hạn như một người bỏ công sức ra học tập, sau 20 năm được danh vọng, được vợ đẹp, con thơ, cái gì cũng có hết, còn là có. Và một người cũng bỏ ra 20 năm tu học và hướng đến con đường bất tử, thì trong hai người đó ai là người hạnh phúc nhất? Thì theo cái tinh thần của nhà Phật á, chẳng hạn như có một người nào đó đến hỏi với thầy như thế á, thì mình nói như thế này: theo cái tinh thần của nhà Phật á, là một người bỏ công sức ra 20 năm làm được cái sự nghiệp danh vọng á, thì cũng được gì? Cũng được hạnh phúc chứ. Phật thường thường Phật hay nói là trong mà người cư sĩ cũng có hạnh phúc chứ, được bốn thứ hạnh phúc đó, phải không? Tức là một người mà bỏ công sức ra học tập họ cũng được hạnh phúc, và một người bỏ ra 20 năm tu học đạt đến con đường bất tử, người đó cũng được hạnh phúc. Mà mình nói thêm như thế này, mà cái hạnh phúc của thế gian á, là Phật khẳng định như thế này: hạnh phúc của thế gian mà làm được tiền tài danh vọng là đi đến con đường vô thường, khổ không và vô ngã. Mà tài sản của người đời làm được á, Đức Phật nói như thế này: là tai nạn của nước, của lửa, của vua chúa, của trộm cướp và con cái phá sản. Có nghĩa là hạnh phúc của người đời mà nắm bắt được á, là đều trong cảnh giới vô thường, khổ không, vô ngã. Mà cái cảnh giới mà cái người mà bỏ ra 20 năm tu học đó, đó là cảnh giới hạnh phúc tuyệt đối của người xuất gia. Cho nên trong câu chuyện giữa đời thường này, chúng ta thấy á, có những người hạnh phúc trong thế gian á, nhưng mà chưa chắc gì hạnh phúc. Có khi hạnh phúc đến họ cũng khổ nữa, phải không? Thì tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện á, là trong chuyện cổ học Tinh Hoa có kể lại á, là ngày xưa xa xưa lắm, có một cái người đánh cá này, sau khi mà anh đi ra biển đó Thì với cái tâm mà chân thật thật thà đó, thì Long Vương cho anh 4 viên ngọc ước. Viên ngọc ước thứ nhất là ước cái gì cũng có, chẳng hạn như ước tiền. Rồi viên ngọc thứ hai là ước được áo quần. Và viên ngọc thứ ba là mình cần ăn uống cái gì, ước lên một cái là có. Và viên ngọc thứ tư là ước được binh khí, chẳng hạn như cung kiếm. Thì sau khi anh nông dân này, anh đánh cá là anh suy nghĩ như thế này: bây giờ đất nước mình có một vị vua, nếu mình đem 4 viên ngọc ước này về nhà chưa chắc gì được hạnh phúc, thôi bây giờ mình đem 4 viên ngọc ước này đến dâng cho nhà vua hết. Thì sau khi mà trên đường về anh dâng 4 viên ngọc ước cho nhà vua rồi á, thì nhà vua thấy anh này rất là thật thà, cho nên nhà vua mới nói như thế này: trong 4 viên ngọc ước này cho nhà ngươi á, chọn trong một viên. Thì anh suy nghĩ anh nói á, là con cái vợ con anh ở nhà rất là nhiều, bây giờ phải muốn hỏi ý kiến. Thì sau khi mà trên đường anh về nhà anh hỏi ý kiến á, thì với thầy thấy sao? Chẳng hạn như á, người mấy đám con gái á, thì họ thích là phải có áo quần, có son phấn. Còn mấy thanh niên á, con trai á, thì thích cung kiếm. Và người vợ nói như thế này: hồi xưa giờ là tôi nấu ăn rất là cực khổ, bây giờ ước lấy hòn ngọc, tức là hòn ngọc mà ước ra đồ ăn á, thì cái anh nông dân này nói á, thôi bây giờ trên đời này tiền là trên hết, bây giờ mình lấy viên ngọc tiền. Nhưng mà trong gia đình anh á, lúc này á, sao? Ngày xưa mà chưa được 4 viên ngọc ước này rồi á, thì sống rất là hạnh phúc, sống rất là yên ổn. Nhưng mà từ khi mà có 4 viên ngọc ước này vào nhà rồi á, thì gia đình anh sống không bao giờ được hạnh phúc, lúc nào cũng xào xáo hết. Thì cuối cùng anh nghĩ ra một kế, anh đem 4 viên ngọc ước anh đưa về cho nhà vua, anh nói như thế này: khải bẩm bệ hạ là tụi con không bao giờ nhận một trong 4 viên ngọc này nữa. Thì nhà vua rất nổi ngạc nhiên, mới hỏi tại sao không nhận. Thì anh mới kể ra câu chuyện như thế này: là ngày xưa gia đình anh sống rất là hạnh phúc, nhưng mà từ khi có 4 viên ngọc ước này vào nhà rồi á, thì xào xáo không bao giờ được hạnh phúc nữa. Thì anh mới suy nghĩ ra như thế này: sở dĩ chúng ta muốn được hạnh phúc á, là chúng ta luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó thì mới được hạnh phúc. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy sao? Có nghĩa là chưa chắc gì mình được giàu sang, được sung sướng, được danh lợi mà được hạnh phúc, phải không? Cho nên á, có những vị mà tu hành mà kinh nghiệm các ngài nói như thế này: nhiều khi á, chúng ta bỏ đi cái hạnh phúc của thế gian, tức là mình khước từ hết tất cả, rồi chúng ta đi vào chùa tự nhiên sao? Mình dính mắc lại cái danh dự, cái lợi dưỡng trong gì? Trong sức thế gian pháp đó. Cho nên á, quý thầy thấy như thế này nè, là mà con người hạnh phúc nhất á, là theo tinh thần của thiền á, quý thầy thấy nè, nói trong cuộc sống giữa đời thường này nè, quý thầy để ý nè, chẳng hạn như có khi nào mà một người nào mà bị mù mắt, phải không? Chẳng hạn ví dụ em một người bị mù mắt, mà mình đến mình nói là bây giờ tôi đưa cho anh 1 tỷ đô la, phải không? Anh nhận 1 tỷ đô la, anh sáng mắt lại, hay là anh đỡ mù mắt, nhận được 1 tỷ đô la, quý thầy nghĩ sao? Chẳng hạn bây giờ quý thầy mù rồi đó, mà người ta nói bây giờ chỉ cần mà cho mình 1 tỷ đô la thì mình mù hẳn luôn, nhưng mà bây giờ không cho mình 1 tỷ đô la thì mình sáng mắt lại, thì quý thầy cần gì? Cần gì? Ai cũng cần mắt sáng, phải không? Nhưng mà ngặt một điều nha, trong cái tinh thần của thiền á, là tất cả chúng ta đều được hạnh phúc hết đó. Chẳng hạn như mắt mình sáng à, thấy hết tất cả là hạnh phúc. Rồi sao nữa? Rồi đôi chân mình bước đi được là hạnh phúc, phải không? Mình suy ngẫm lên mình thấy rất là rõ. Rồi bàn tay mình làm được cũng là hạnh phúc. Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó mình nắm bắt không được. Bởi vì sao? Bởi vì mình chạy theo danh dự và lợi dưỡng đó, thành ra mình không nắm bắt được. Cho nên á, vào trong cái chuyện mà tinh thần của tiên á, tiên nhân á, là ngày xưa mà Trung Hấn Ly á, mà dạy cho Lữ Đồng Tân được phép tiên rồi đó, thì lúc này Lữ Đồng Tân mới xin thầy xuống núi để giáo hóa chúng sanh. Thì ông thầy ông nói thì chúng sanh khó giáo hóa lắm, cẩn thận á, cái này tụi nó tham dữ lắm, được một nó đòi hai, được hai đòi ba. Thì ông tin, ông mới làm gì mà có chuyện đó. Cái ông xuống núi ông giáo hóa. Thì trên đường đi á, thì ông gặp một đứa bé mặt mày nó rầu rĩ lắm, ông ấy thương. Ông ấy nói bây giờ con muốn cái gì? Thì đứa bé nói bây giờ con thích một cục vàng. Ông dùng ngón tay tiên mà, ông dùng ngón tay ông chỉ hòn đá, cái biến ra một hòn đá vàng rực luôn. Thì ông nhìn đứa bé, Hỏi bây giờ có vàng rồi đó, con còn buồn rầu khóc lóc gì nữa. Lúc này quý thầy thấy đứa bé nói sao? Thì lúc này đứa bé nói bây giờ con thích cục vàng mà con thích ngón tay của ngài à. Quý thầy thấy sao? Ngón tay của ngài giờ là chỉ ra vàng liền chứ giờ cục vàng xài cũng hết. Ông nghe ông lắc đầu, ông nói đúng là thầy mình nói đúng, chúng sanh khó giáo hóa. Phải không? Chúng sanh rất là khó giáo hóa, thầy mình nói rồi mình tin. Cho nên quý thầy thấy qua câu chuyện này mình thấy là sơ tổ Trúc Lâm á, ngài cảm khái cái này nhiều lắm, ngài mới làm một bài cỡ như thế này. Số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Ở đây tôi sửa lại nha, mình theo tinh thần mình tu học một thời gian dài, mình thấy á, là số đời một hơi thở, lòng người tám biển vàng. Quý thầy tin điều đó không? Có chứ. Mình thấy nhiều khi á, chúng ta bỏ hết tất cả cuộc sống của thế gian để chúng ta bước vào con đường đạo, nhưng mà quý thầy chỉ cần mà nhích một cái thôi, sơ hở một cái thôi, bước vào con đường danh lợi á, là lòng người hơn tám biển vàng. Quý thầy thấy á, sở dĩ ngày xưa á, mà vào đời Lý nè, đời Trần nè, tại sao không kêu người đời làm quốc sư mà còn kêu mấy ông thầy như vậy? Các thầy biết không? Ai biết giơ tay lên nói giùm đi. Thầy Song Tịnh biết không? Học gì cho vui chứ học cho hay, hỏi với thầy khỏi còn ngủ. Cái thầy thấy nè, cái đó phần đúng á, đúng cũng đúng chứ phải không? Cái nghĩa là xả bỏ hết, nhưng mà theo cái tinh thần đây là tôi thấy thôi nha, chứ không phải mấy thầy thấy nha. Theo tinh thần tôi thấy, tôi tu mình vào thấp một thời gian á, mình mới hay ra rằng á, cái người tu của mình á, nếu mà làm việc thiện á là cực thiện. Quý thầy để ý nha, quý thầy người tu của mình mà đúng mà làm việc thiện, đi đúng con đường thiện á là cực thiện, mà đi đứng đúng con đường gì, đi lệch một cái con đường ác là cực ác. Quý thầy biết chẳng hạn như mình đi tu rồi á, mình ngồi lại mình muốn hại người nào rồi á, thì tự nhiên mình ngồi lại nó chia chẻ rất là nhiều. Cái đầu của mình nó chia chẻ rất là nhiều. Nhưng mà sở dĩ người đời họ chia chẻ, họ đường đi nước bước họ nắm bắt không được á, lại ngoài đời họ lo vợ, lo con, lo tất cả, họ ngồi yên được. Mà bây giờ mình muốn làm cái sự việc nào đó, mình ngồi lại tự nhiên cái đường hướng nó dẫn ra hết. Cho nên ngày xưa mấy ông quốc sư mà sau khi mà đạt đạo rồi, dùng cái diệu dụng là làm việc trong quốc sư, là mấy ông biết là đánh trận này là thắng, đánh trận này là thua, nhìn là biết hết. Cho nên các thiền sư mà sau khi mà các ngài ngộ đạo rồi á, quý thầy mày đi đến cửa thôi, khỏi cần hỏi biết ông này muốn làm gì. Quý thầy mà tu một thời gian mình còn biết, cũng chỉ mà tu 20-30 năm, quý thầy tu chỉ cần 10 năm thôi, 15 năm thôi, là cái người đó muốn làm sự việc nào, quý thầy nhìn vô biết cái người đó muốn làm gì, tự nhiên trong đầu này giải đáp thắc mắc đó, tự nhiên. Cái đó đâu phải thần thông gì đâu, mà tâm mình yên á, cho nên mình thấy được từng niệm của mình. Mà một người mà biết chuyển hóa niệm nào đó, chẳng hạn như cái niệm mà ác vừa dấy lên á, tự nhiên họ biết được, họ ngăn được, họ dừng được, họ chuyển hóa, đó là thành tựu về Phật quả. Mà muốn thành tựu Phật quả thì ngay Phật nhân mình phải tu đó, cho nên mình giữ giới rất là có kết quả. Một người giữ giới đó, cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này á, trong cái kinh Pháp Cú Phẩm Ngu á, Đức Phật dạy rất là rõ, một người mà giàu có rồi á, họ không bao giờ ở yên, họ muốn làm giàu tiếp nữa đó. Thì trong kinh Pháp Cú Phẩm Ngu á, có một đoạn kể như thế này. Thì sáng hôm nay á, Phật vào đại định, Phật coi cái người nào mà có duyên với mình á, để Phật cứu. Thì Phật biết cái ông trưởng giả này sáng hôm nay ông làm nhà ông sẽ chết vì một cây đòn tay rớt vào đầu ông. Cho nên Phật mới sai tôn giả A Nan đi với ngài đến để mà khiến khích ông tu học. Thì sau khi mà đến rồi thì Phật nói một bài kệ như thế này, là trước khi mà nói bài kệ Phật mới hỏi là ông làm nhà trên để làm cái gì. Thì ông trả lời làm nhà trên là để cho ông tiếp khách. Hỏi làm nhà dưới làm cái gì, ông nói làm nhà dưới để ăn uống rồi làm phòng ngủ. Ông nói hết tất cả cái sự nghiệp của ông là đổ dồn vào cái căn nhà này. Thì Phật nói năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi, ông mới trả lời là năm nay ông 84 tuổi rồi. Thì Phật mới nói bài kệ, thôi bây giờ sẵn dịp ông lớn tuổi rồi, tôi sẽ cho một bài kệ. Thì Phật nói bài kệ như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con. Thì ông nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, bài kệ của ngài rất là hay, nhưng bây giờ con mất làm căn nhà này rồi. Thì Phật nghe, Phật nói thôi cũng có đủ duyên giáo hóa, Phật bỏ đi, lắc đầu bỏ đi. Thì đi một đoạn đường thì Phật mới hay được cái tin là cái cây đòn tay rớt vào đầu ông bởi đầu ông chết. Thì sau khi mà bởi chết rồi Phật Mới đi một đoạn đường nữa gặp 500 phạm chí, Phật mới nói lên bài kệ như thế này: là con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con. Phật vừa nói bài kệ đó xong á, thì 500 phạm chí đều ngộ đạo hết, tức là bước vào dòng thánh kiến đạo. Thì qua câu chuyện này quý thầy suy nghĩ như thế này: tại sao cũng một bài kệ đó, cũng một Đức Phật đó, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, mà ông trưởng giả này không ngộ đạo, mà tại sao cũng một bài kệ này mà 500 phạm chí ngộ đạo? Quý thầy biết không? Thầy Trọng biết không? Dễ lắm, đâu có gì đâu khó. Có nghĩa là sở dĩ ông trưởng giả này không nắm bắt bài kệ được, không ngộ đạo được, không kiến tính được á, là do cái gì? Lo ông đang xây nhà, phải không? Lo xây nhà trên, nhà dưới, lo bận rộn đủ thứ chuyện hết, cho nên không thâm nhập bài kệ được. Còn lúc này á, thì 500 thậm chí này nghe cái ông trưởng giả này lo cất nhà, bị đòn tay rớt xuống, thì lúc này cái tâm danh lợi, cái tâm tham muốn tự dừng hết, mà chính dừng nó tự mới đón nhận được cái pháp của Phật. Cho nên quý thầy tu để ý nè, trong tâm thức của mình á, mà muốn đón nhận được cái tri kiến của Phật á, thì lúc này quý thầy phải quét dọn hàng ngày, quét sạch hết thì mới đón nhận được tri kiến của Phật. Tuy rằng mình có sẵn tri kiến rồi đó, nhưng mà bây giờ bụi đồ nó đóng rất là nhiều, mình phải dọn sạch hết, phải không? Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ có một, đây nè, cái anh này trồng kiển nè, thấy thành pháp nè, bây giờ muốn trồng bông, trồng đồ, bây giờ cỏ nhiều quá sao trồng bông được, phải dọn không? Dọn sạch, sáng giờ tôi thấy mấy anh dọn được, dọn phải sạch hết mới trồng bông lên được. Thì cũng vậy thôi, mình tu học cũng vậy á. Cho nên bây giờ trong cuộc sống tu hành này á, mà mình bận rộn đủ thứ chuyện hết, mai mình muốn, mình không thích người này, chứ mình gặp cái mặt mình ưa rồi, quý thầy thấy không bao giờ mà đón nhận tri kiến Phật được. Rồi bữa kia mình thấy người kia mình ưa rồi, là không bao giờ quý thầy thâm nhập được cái pháp tạng của Phật. Mà muốn thâm nhập vào pháp tạng của Phật là tâm mình phải rỗng hết mới đón nhận được Phật pháp đó. Thì ở thế gian và sức thế gian cũng như thế đó. Rồi, giới là ao thanh lương, tắm gọi trừ nhiệt não, giới là pháp vô ý, phá tan tà độc hại. Thì đây chúng ta nương nơi giới quẩn để tu sắc quẩn á, thì sau khi mà quý thầy mà giữ được giới thanh tịnh rồi á, thì giới là ao thanh lương rất là mát mẻ. Bữa nào mà quý thầy mà phạm giới một chút thôi nha, phạm giới đó, trong sát đạo danh vọng á, mà quý thầy phạm giới, quý thầy tâm quý thầy không bao giờ yên ngồi tu được, tâm quý thầy thổn thức nó rạo rực vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ bữa tôi nói đó, chẳng hạn cái kho này hòa thượng tét pháp biết ma rồi, nếu quý thầy nào mà xuống kho mà lấy đồ là trộm của thường chủ, cái với thầy bất giác, với thầy về, với thầy lấy xong với thầy về nhà, về tăng đường ăn á, thì bảo đảm tối nay với thầy ngồi thiền không bao giờ chú định được, tâm nó rạo rực. Mà còn đây á, mình chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, đây giữ đúng thanh quy giới lực nữa, thì tâm với thầy rất là sung mãn, thanh lương là mát mẻ đó, mà giới thâm nhập về pháp tạng. Cho nên á, ở bên Đạt Lai Lạt Ma, tức là có ông Rinpoche, sau khi mà ông mở được cái huệ nhãn rồi, ông mới thấy là ngạc nhiên luôn. Ông thấy là những vị mà tu lâu năm á, 10 năm, 20 năm, 30 năm á, là xung quanh của các ngài có một phần hào quang mát này, xung quanh tổ á. Lúc mà mở huệ nhãn thì ông rất đổi ngạc nhiên, ông xuống ông trình thầy ông. Thì thầy ông nói không có gì lạ hết, những vị này do giữ giới tức thanh tịnh ở trên đó, tổ ra một vòng hào quang mà ai đứng gần cũng đều thấy mát mẻ đó. Thì sau khi mà nói xong rồi, ông đi một đoạn đường nữa, ông xuống nhà bếp thì ông thấy cái ông chi khố là tự nhiên bốc lửa lên, ông quảng quá, ông chạy xuống, ông kêu những người đó là lên cứu cái ông chi khố này, chứ lửa đang bốc. Thì thầy ông cười, nó không phải đâu, ông chi khố này ông đang sân hận với cái ông thầy kia cho nên bốc lửa lên. Thì quả tình ông xuống hỏi ông thầy chi khố, thì ông chi khố ông đang bực một vấn đề nào đó, tự nhiên thấy lửa nó bốc lên, nó cuồn cuộn lên, toàn là khói đen không. Quý thầy bữa nào mà dọn lên một cái là tự nhiên lửa nó bốc lên, mà cặp mắt phàm mình cũng thấy, nhưng mà cái người mà họ thấy được là tự nhiên họ thấy lửa nó cuộn lên. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh là cái người nào mà tu hành mà có giới đức thanh tịnh á, thì xung quanh họ có một quần hào quang tỏ ra này, chiếu ra, họ đo họ thấy được, mắt phàm mình cũng thấy, nhưng mà khoa học bây giờ chứng minh được điều đó. Cho nên á, bên Tây Tạng á, họ đưa những người nào vào nhà bếp á, làm việc á, toàn là những người mà thấy được đạo họ mới cho làm. Bữa nào mà quý thầy mà xuống nhà bếp mà nấu ăn cho đại chúng á, mà quý thầy mà lỡ dọn ra coi, quý thầy để ý coi, toàn là phóng ra những cái hào quang gì không, mà ăn vô nhân đại chúng, ăn vô là mang bệnh. Có câu chuyện có biết á, tờ báo á, cái bà này á, vừa cho đứa con bú, cái đứa con ngã đã giật chở nhà thương, thì bác sĩ mới khám nghiệm ra rằng trong sữa nó có chất độc, là biết rằng cái bà này ăn uống cái gì cho nên bị ngộ độc nè. Thì về hỏi bà thì bà nói là bà đang giận chồng, bà đang chửi lộn với chồng, đang chửi lộn với chồng mà cho con bú là nó tiết ra chất độc tố. Cái thầy thấy không? Cho nên giới là ao thanh lương, có nghĩa là mình giữ giới được thanh tịnh ở đây, giữ giới cái thân mình đã đành rồi và cái người xung quanh nữa đó, quý thầy thấy không? Cho nên ngày xưa mà sau khi mà Đức Thế Tôn mà thành đạo về thăm nhà đó, sau 7 năm đó, thì lúc này La Hầu La đi bên ngài, ngài nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, sao con đi gần ngài cũng thấy mát mẻ quá. Cái thầy thấy không? Do gì? Do trong vô lượng kiếp Đức Phật đã từng giữ giới thanh tịnh, rồi kiếp này thành tựu quả vị Phật nữa, cho nên á, cái thân tướng của ngài nó tỏa ra một quần hào quang, đi gần điều mát mẻ. Quý thầy để ý có những người nào á, mà họ tu tâm từ rồi á, mình rất thích gần gũi. Chẳng hạn như mình nói nè, những vị hòa thượng lớn á, như hòa thượng mình ở trên này nè, là bây giờ mình bây giờ cần tiếp khách lắm, nhiều khi cũng cần tiếp khách nữa mà cũng ai thèm đến mình nữa. Mà những vị hòa thượng đó là bây giờ cho hả, một ngày mà vô Phật tử vô cũng tiếp cũng hết. Cái ngày tu một thời gian tự nhiên nó tiết ra một cái từ trường gì mà anh hiểu được, phải không? Ai cũng thích gần gũi hết. Đó là do giữ giới rất là thanh tịnh. Như bây giờ mình nói nè, một người mà giữ giới được thanh tịnh rồi á, thì cái năng lực của họ, cái công đức của họ, chưa nói ra mình đã sợ, mình kính, mình phục, mình nghe. Cho nên ở đây nói nè, giới là pháp vô ý. Trong tục su thần ký có cởi lại á, Hồ Mâu hồi ông ở Hồ Nam á, ông có tin Phật Pháp, không có tin Phật Pháp hay phỉ bán Phật Pháp lắm. Nhưng mà ngặt một điều nha, cặp mắt của ông á, sanh ra là ông thấy quỷ. Chẳng hạn như đi đường là ông thấy con quỷ này đi, mới thấy quỷ đi mà không ai thấy đó. Thì một hôm á, ông đi đến một cái làng nọ, đến một cái miếu ở Dương Châu á, thì ông gặp một số quỷ nó đang ở trong miếu á, chạy ra hết. Nó nói như thế này là có thiện nhân đến. Thì quả tình ông nhìn lên thì ông thấy hai thầy tỳ kheo đi đến vào cái miếu đó. Ông mới hay ra rằng hai cái người này mà sở dĩ đến cái miếu này mà quỷ nó sợ nó chạy là đây là bậc thượng nhân. Thì ông mới đến hỏi như thế này, hai ngày ở nhà tu tập như thế nào? Thì hai quỷ này mới cởi là do giữ giới được thanh tịnh cho nên quỷ nó thấy nó sợ. Còn đây tôi thấy có những người nói vào thất mà sợ ma nữa là sao? Cái khi nào quý thầy vào thất sợ ma không? Cái ai sợ không? Mình mà vào thất mình sợ ma, mình coi lại cái pháp tu của mình á. Ở đây gọi là tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là gì? Hoặc là khất sĩ hay là gì nữa? Bố ma. Gì nữa? Hả? Phá ác. Bố ma là làm cho ma sợ. Bố là sợ đó. Ma sợ mình. Còn đây ngược lại mình sợ ma. Thấy không? Có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó mà được cái giới, mà cái giới được thanh tịnh rồi, gọi là cái pháp vô ý, mà cái pháp vô ý gọi là không sợ hãi. Ở đây tôi nói cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình rất kính hòa thượng, ai cũng kính, rồi quý thầy đối với thầy trụ trì, quý thầy cũng kính nữa, mình kính mình mới ở được. Nhưng mà nhớ một điều nha, kính nhưng mà không sợ. Không sợ là như thế nào? Mình giữ giới được thanh tịnh. Có nghĩa là quý thầy mà chỉ cần phạm giới một cái thôi, quý thầy đi đến trước hội chúng, quý thầy rất là run sợ, cảm thấy sợ sệt lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mà một người mà tu đạo hạnh cao rồi đó, mà một người phá giới, tự nhiên họ nhìn trên khuôn mặt, họ biết người này đang phạm giới ba la di, biết người đó liền. Nhìn lên khuôn mặt là biết, quý thầy để ý coi, nhìn khuôn mặt biết cái chú này là tu rồi, không có ra gì cho nên bị phạm gì rồi. Các ngài thấy rất là rõ nha, mình tu thời gian mình thấy cái người đó mà phạm gần cái giới này, nhìn là biết liền. Đó, quý thầy thấy á. Rồi, giới là bạn cứu cánh, được khỏi đường hiểm ác. Giới là cửa cam lồ, các thánh đồng dạo qua. Ở đây Phật nói rất là rõ, giới là bạn cứu cánh, được khỏi đường hiểm ác. Giới là cửa cam lồ, các thánh đồng dạo qua. Từ chư Phật đến chư thánh, người nào cũng giữ giới hết, mới được quả vô lậu được. Ở đây mà quý thầy mà nói bây giờ mà không giữ giới mà được định quả, nó không có. Phải không? Đồng ý không? Cho nên kinh Tác Già Ni Kiền Tử Phật dạy như thế này: tất cả hạnh trợ đạo, lấy giới làm gốc, trì giới làm trước. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ tán thán giới lực, muốn lìa các sanh tử, an ổn đến Niết Bàn. Tất cả Như Lai nói, trì giới tối đệ nhất. Bồ Tát nếu thâm cầu, Bồ Đề công đức Phật, trì giới như mau ngu. Thì đây Phật nói mà muốn lìa các sanh tử, an ổn đến Niết Bàn, tất cả Như Lai nói, trì giới là tối đệ nhất. Thấy không? nghĩa là mình muốn lìa cái sanh tử, muốn lìa cái sống chết đó, mà đạt đến con đường Niết Bàn á, thì mười phương chư Phật nói là trì giới là tối đệ nhất. Trì giới là phải nói là đệ nhất trung đạo đế, đệ nhất nhị đế. Rồi mà Bồ Tát mà muốn cầu được cái pháp Phật sâu sắc á, và công đức của Phật á, thì trì giới giống như Mao Ngu. Thì Mao Ngu ở đây á, quý thầy biết á, là ở trên núi Tiết có một loài trâu, nó có cái đuôi rất là dài, cho nên nó sợ cái đuôi của nó mà rớt cái đất thì dơ, cho nên lúc nào nó cũng quấn lên mình hết á. Thì mình trì giới như vậy, mình sợ cái đuôi, tức là cái giới pháp của mình phạm vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, hay là tài, sắc, danh, thực, thì. Cho nên mình trì giới giống như con trâu, con lâm mau ngu đó. Đó, ở đây Phật dạy rất là rõ. Rồi thường nhớ chẳng phóng dật, các Bồ Tát như thế, ấy gọi là người trí huệ. Hay mau đến bờ kia, trụ quả Phật Bồ Đề. Tức là mình luôn luôn nhớ gì về giới pháp của mình. Ở đây quý thầy thấy mình học giới luật, mình thấy không có là gì hết á, nhưng mà từng hạt giống của giới luật nó gieo trong tạc thức của quý thầy nè, đủ nhân đủ duyên, cái mình muốn phạm đó tự mình sợ lại. Mình sợ à, bữa mình học nói như thế này được lợi ích như thế nào đó, tự mình sợ mình dừng lại được. Mà chính dừng lại được thì quý thầy bước vào con đường Phật quả. Giới luật là như thế đó. Đó. Rồi thứ năm nữa là giữ giới lòng chẳng cao, chuyên tinh không phóng túng, không chấp tướng chánh giới, cũng không lòng tà niệm. Ở đây nói thêm nữa là giữ giới lòng chẳng cao là như thế nào, quý thầy hiểu không? Tức là mình giữ giới mà không có cao mạng. Đây ai biết không? Thông tỉnh Khai Khế Thông Thái Hiển biết không? Đúng rồi. Ở đây Phật dạy là giữ giới lòng chẳng cao, có nghĩa là mình giữ giới được thanh tịnh, cái mình nhìn ra người bạn đồng hành của mình nó phạm giới, cái mình khởi cái niệm khinh lên. Chẳng hạn bây giờ quý thầy thấy là chẳng hạn như nói là cái giới không ăn phi thời, mình giữ được là tốt. Cái mình thấy người khác cái phạm, cái tự nhiên mình khinh chơi lên, là lúc đó mình đang là gì? Đang phá giới á. Quý thầy nhớ kỹ lắm đó. Giữ giới chỉ cần nhích một chút thôi là lúc này quý thầy đang phá giới. Tôi giữ giới thanh tịnh lắm nè, cái người đó giữ giới không thanh tịnh là quý thầy đang phạm giới. Nhớ kỹ điểm đó, phải không? Cho nên trong thiền thoại cái cởi là một câu chuyện đó. Trong một cái vương quốc Nhật Hoàng này có một công chúa. Công chúa rất là đẹp mà rất là hiền từ, con của lãnh chúa. Thì một hôm á, cái người công chúa này đi từ thành phố Tokyo đến thủ đô đảo Ezo đó. Thì trên đường đi á, thì gặp một cái bà già này bệnh tật rất là nặng. Cho nên công chúa thương tình quá, cho nên đến săn sóc. Và sau khi mà săn sóc hết bệnh rồi á, thì cái bà già mới rút trong túi ra một chiếc gương thần. Bà nói như thế này là ta cho con chiếc gương thần đó, một khi mà cái sự thật trong cái tâm con á, như thế nào đó thì cái gương thần nó hiện ra. Thì sau khi mà công chúa về nhà rồi á, thì cô này cô rút cái gương thần, cô nhìn vào á, thì cô thấy á, hiện lên một con chim phụng. Thầy biết chim phụng là rất là đẹp phải không? Là trong tâm cô bây giờ là như thế nào, cô nghĩ chẳng lẽ mình là một người công chúa mà tâm tư mình vẫn còn ngã mạn, vẫn còn thấy người khác thấp hơn mình. Cuối cùng cô xin vua cha cho cô xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia rồi, nhờ cái năng lực của cô và nhờ trí huệ thông minh, ngày xưa cô làm việc rất là giỏi ngoài đời đó, bây giờ cô vô cô áp dụng trong chùa. Cho nên một thời gian sau được làm trụ trì. Mà được làm trụ trì đó, cô giữ giới luật rất là tinh nghiêm. Nhưng mà trong cái tâm niệm mà giữ giới luật tinh nghiêm rồi, cô thấy người khác phạm mà cái niệm đó cô không thấy được. Thì một hôm cô vào trong cái thiền thất đó, cô rút cái gương thần cô coi thử. Thì lúc này cô thấy cô biến thành một con chim đại bàng, bay vuốt lên tầng cao luôn, và bỏ đằng sau lưng lại những con chim nhỏ bé. Cô buồn quá, cô nói chẳng lẽ mình đi tu, mình làm trụ trì, và cái tâm cống cao ngã mạn này vẫn còn sanh khởi. Cho nên cô quyết định cô bỏ hết tất cả vào một cái hang núi cô tu. Thì vào một thời gian cô tu được 80 tuổi rồi á, thì một hôm cô mới lấy chiếc gương thần cô ra cô soi. Thì cô rất đổi vui mừng, thì cô thấy á, trong gương hiện ra một bông hoa tím với cả rễ hoa, cả đất bọc quanh rễ, nước nuôi đất màu xanh của toàn trái đất, cả trái đất, thái dương huệ và tất cả vũ trụ, và bao trùm hết tất cả tâm Phật bao ra. Thì lúc này cô mới nói như thế này, giờ ta có thể an ngủ và cô ngồi kiết già thị tịnh. Các thầy thấy qua câu chuyện này sao? Có nghĩa là ban đầu tâm cống cao ngã mạn của mình ở thế gian có, rồi vào chùa lại cái ngã mạn của sức thế gian. Thấy không? Cho nên mình thấy tự nhiên á, quý thầy thấy nè, có những lúc mình còn làm chúng á, mình có những người rất là dễ thương. Nhưng mà mình được cái chức vụ chẳng hạn như là được làm thư ký làm cái này cái kia rồi đó, thì tự nhiên cái tâm cái ngã mạn của mình đó, làm thư ký làm thầy phó thì gì đó, cái tâm ngã mạn quy tới của mình nó dấy lên, mình thấy mình là hơn cái những người khác, mà chính cái đó là nó thiêu đốt hạt giống trí huệ của mình. Cho nên ở đây nè, cái người công chúa này thấy được, sợ quá cho nên buông hết tất cả vào núi tu. Thì tu một thời gian rồi, lúc này mới thấy tâm Phật bao la, có nghĩa là có cái tâm bao dung và tha thứ những người khác. Cho nên theo cái tinh thần của những người giữ giới á, là đối với mình á, là nghiêm khắc, mà đối với người khác là gì? Hả? Biết không? Đối với mình là nghiêm khắc bản thân mình, giữ giới là đối với mình phải nghiêm khắc, nhưng mà đối với những người khác là đó, bao dung và tha thứ. Thì đúng cái tinh thần của giới lực á, đến mà đạt đến cái con đường mà tánh giới rồi á, là nghiêm khắc với chính mình nhưng mà bao dung người khác. Đó với thầy đấy. Cái bên thầy nghe vậy, cái bữa nào với thầy xuống, ông thầy trụ trì nói là chiều nay không ăn cho ăn cơm, phải không? Tại vì ở đây uống bột uống sữa thôi. Cái bữa thầy xuống ăn, cái thầy trụ trì xuống bắt ông lụm, nói chắc thầy cũng bao dung tha thứ, phải đúng gì không? Đúng không thầy thấy không? Đúng không? Ngồi tại chỗ cũng được. Ở đây quý thầy thấy nè, chẳng hạn như trong tinh thần của đạo Phật á, của tinh thần của thiền á, có những khi mà các ngài á vì phương tiện thiện xảo mà dìu dắt chúng sanh á, là gọi là nộ đạo á, có nghĩa là cũng ra vẻ như vậy nhưng mà quy đạo, vì cái hàng hậu học này mình muốn cho nó giữ giới được, thanh tịnh được, sau này làm rường cột cho Phật pháp. Cho nên mình nghe vậy mình nói ông thầy chắc bao dung tha thứ, phải không? Nhưng mà vì ai? Vì chúng sanh, vì tất cả mọi người, vì mình biết mai này mình mài dũa nó sẽ thành pháp khí trong tùm lâm, cho nên các ngài phải thi thiết các phương tiện. Còn mình chưa có chức vụ này thôi, bổn phận mình lo mình giữ, chứ đừng có nhìn ra ngoài, nhìn ra ngoài chưa phải là tánh của giới. Nhớ kỹ điểm đó, phải không? Rồi, nên gọi giới thanh tịnh, chư Phật đồng ngợi khen, giữ giới lòng chẳng hối, bổn nguyện đều thành tựu. Ở đây tôi kinh nghiệm rất là rõ nè. Nếu mà quý thầy mà giữ giới được thanh tịnh rồi á, được trang nghiêm thanh tịnh rồi đó, thì bổn nguyện luôn luôn đều được thành tựu. Bổn nguyện là gì? Là cái nguyện gốc của mình á. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy phát nguyện làm cái gì đó, nếu mà cái tâm của mình mà luôn luôn giữ giới thanh tịnh rồi đó, thì luôn luôn có chư thần hộ pháp, gọi những bậc hộ giới đến hộ giới mình. Đó, quý thầy thấy điểm đó đó. Cho nên trong pháp hải nói nè, nếu thọ giới của Phật chẳng hay hộ trì thì xa lìa chư Phật, ấy là làm nhơ nhà chư Phật. Vì cớ sao? Vì lúc thọ giới là sanh trong nhà chư Phật, phá giới thì tách rời chư Phật, ấy gọi là làm nhơ nhà chư Phật. Đó, thấy không? Ở đây quý thầy mà mới thọ giới thì kheo mình cũng cần nên học nè. Có nghĩa là trong lúc mà quý thầy vừa thọ giới sa di, vừa thọ giới tỳ kheo á, là gì? Là vào trong nhà chư Phật sanh. Lúc này quý thầy không còn là cha mẹ ruột của mình nữa, mà lúc này là cha mình là gì? Là gì biết không? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, phải không? Cho nên quý thầy thấy á, sau khi mà có dịp quý thầy đi thọ giới tỳ kheo á, có những quý vị giới sư nói như thế này, là Đức Thế Tôn có con hay không? Quý thầy nói có không? Có con không? Cái mình nói không là quý thầy chọc đó nha. Có nghĩa là mình cứ nghĩ như thế này là Thái tử Sĩ Đạt Ta mới gọi là có con, với Đức Phật sao có con? Đức Phật có con chứ. Pháp Vương Tử, Đại Trí Quang Thù Sư Lợi, đó là con của Đức Như Lai, sanh từ miệng của Đức Phật. Thì đây cũng vậy, quý thầy vừa thọ giới sa di thôi, vừa thọ giới tỳ kheo thôi, là sanh từ nơi miệng Đức Phật, là pháp thân của Đức Phật tăng trưởng cho quý thầy. Vừa sanh ra là quý thầy là con của Phật. Lúc này mình không có nói là cha mẹ ruột của mình nữa, mà luôn luôn cha mẹ của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là một người nuôi dưỡng mình, là tán thán cái hạnh sức thới của mình. Thì lúc này Đức Phật đại diện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện. Cho nên quý thầy mà ở đây mà thọ giới phương trượng tỳ kheo đó, đủ nhân đủ duyên quý thầy phải đến thọ giới với trường đó, phải thọ giới Bồ Tát. Cái này là thọ giới tỳ kheo, chưa thọ giới Bồ Tát không? Nhưng mà có đủ duyên quý thầy đến thọ giới Bồ Tát là gì? Là hòa thượng đàn đầu á, là những vị hòa thượng lớn, không phải là hòa thượng đàn đầu nữa, mà hòa thượng đàn đầu lúc này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải thỉnh từ Niết Bàn xuống. Là trong lực có ghi rất là rõ, đại khái như thế vậy đó. Cho nên mình vừa thọ giới là mình sanh trong nhà Đức Phật, là sanh từ nơi miệng của Phật. Mà sanh từ miệng của Phật là bây giờ quý thầy mặc cái áo của Phật rồi thì mình tội lắm, mình phải làm hạnh giống như Phật chứ, phải không? Cho nên có những người nói Thôi tôi nói cho tôi cũng còn phàm phu. Quý thầy mà cứ nói vậy là phàm phu suốt luôn. Mình nói thôi bây giờ mình cũng còn phàm phu á, thôi mình mới vô chùa mình tu mà. Nhưng mà mình phải suy nghĩ một cái gì này. Mình nói bây giờ ngày xưa mình làm như thế, bây giờ mình phải ráng tu như thế nào. Bởi vì mình mặc áo của Phật rồi, phải tới lúc cũng phải làm cái hạnh giống của Phật. Mình bây giờ mình làm tất cả mọi cái, quý thầy nhớ nè, quý thầy nói cũng là hạnh của Phật. Rồi quý thầy đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh đều là hạnh của Phật hết. Lúc mà mình là con của Phật rồi là phải làm giống như hạnh của Phật. Mà bây giờ mình cứ tập khí nhiều quá thì tội lắm nha, là cũng giống chút chút. Giống mình giống chút chút thôi, đừng giống nhiều. Thì cũng là thành tựu về cái quả Phật. Đó. Cho nên ở đây nói nè, vì lúc thọ giới là sanh trong nhà chư Phật, phá giới thì tách rời chư Phật, ấy gọi là làm nhơ nhà chư Phật. Mình vừa phá giới một cái thôi là tự nhiên mình tách rời chư Phật. Dù mình đang mặc áo của Phật, đắc y của Phật, đến tụng kinh, đến quả đường kia, nhưng mà mình đã bị gì? Biển không bao giờ chứa chữ tử thi được. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi, giới là hào pháp thành, ngăn ngừa giặc phiền não. Giới là tướng dũng mãnh, đánh dẹp kẻ ma quân. Tức là ở đây Phật nói mình mà giữ giới được thanh tịnh rồi đó, thì giống như mà cái thành mà nó bao bọc cái hào xung quanh gì này, là ngăn ngừa giặc phiền não. Ở đây tôi kinh nghiệm bản thân tôi thấy nè, trong cuộc sống tu hành á, tất cả huynh đệ mình ở đây chung nè, thế nào cũng đụng, anh em ruột còn đụng mà, đồng ý không? Cái nghĩa mình thấy nè, chén bát trong sống mà nó còn khu mà phải không, thì ở trong này cũng có chút ít đụng chạm. Nhưng mà mình giữ giới được thanh tịnh rồi, mình giữ giới được rồi đó, thì có những sự việc nó đến với mình á, mình ít phiền não, mình nghĩ như thế này, dù sao nữa mình cũng giữ giới được một chút ít được thanh tịnh. Cái này cái vốn liếng để mai kia mình ra đi, mình đạt đến con đường thanh tịnh hơn, thì tự nhiên cái phiền não của thầy lắng xuống. Nó có vốn mà. Còn đây cái gì mình cũng phạm hết rồi, huynh đệ mà chọc giận mình cái mình lao theo luôn, bởi vì nó không có cái hào khách thành ngăn mình nữa. Đó. Rồi giới là tướng dũng mãnh, đánh dẹp kẻ ma quân. Tức là giới, mình giữ giới là tướng dũng mãnh. Mà trong nhà thiền á, thường thường nói á, mình mà tu á, giữ giới ở đây á, là vừa thân nè, khẩu, ý được thanh tịnh, là người đó được an ổn và hạnh phúc. Cho nên có một thầy tỳ kheo đến hỏi Đức Phật á, trong kinh Tạp A Hàm á, hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, một thầy tỳ kheo muốn nuôi dưỡng hạt giống hạnh phúc để bước trên con đường Niết Bàn an lạc á, thì phải làm như thế nào? Thì Phật dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, buổi sáng ý nghĩ điều lành, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, đó là một buổi sáng an ổn và hạnh phúc nhất. À, muốn hạnh phúc an ổn là gì? Là ý nghĩ điều lành. Có nghĩa là điều ác vừa dấy lên là mình buông xả lường mầm, luôn luôn mình nghĩ về cái chuyện lành đó mình làm. Cho nên quý thầy nhớ kỹ nha, hôm qua mình nghe thiền sư Trung Hoa dạy rất là rõ là niệm ác niệm thiện buông hết. Nhưng mà các ngài có làm ác đâu. Mình nghe thiền sư Trung Hoa nghe gì cái mình buông hết, mình làm gì hết. Cái nghĩa là niệm thiện niệm ác các ngài buông hết, nhưng mà các ngài đâu bao giờ làm ác, mà luôn luôn làm việc thiện vì chúng sanh. Mình buông hai cái niệm thiện và ác, buông cái nhụy nghiêm phân biệt rồi, nhưng mà mình vẫn sẵn sàng hành đường, vẫn sẵn sàng chỉ nhớ, vẫn làm hết tất cả, vẫn lau nhà, vẫn quét nhà, làm hết nhưng mà không chấp thủ. Rõ ràng là an ổn hạnh phúc. Rồi thân mình mà muốn làm ác cái tự nhiên á, mình dừng lại, mình làm điều thiện. Làm điều thiện là gì? Làm giúp huynh đệ nè. Người nào mà phát tâm hộ thất, phát tâm trẻ củi, phát tâm nuôi bệnh gì đó cũng là thân làm lành. Rồi sao nữa? Miệng luôn luôn nói lời lành, đó là cái hạt giống nha. Hạt giống đó quý thầy, trên bước đường công phu tu đạo mà không có những hạt giống này, tôi bảo đảm không bao giờ tu tập được. Đó. Rồi giới là châu như ý, thường cho báo khách buôn. Giới là lầu quán tốt, dạo chơi pháp tam muội. Đó, giữ giới được thanh tịnh rồi là luôn luôn người đó ngồi thiền được chánh định. Thì trong kinh Lục Độ Tập có nói như thế này: có bốn thứ trì giới đầy đủ trí huệ. Thế nào là bốn? Một là trì giới thường diễn nói pháp, có nghĩa là người mà trì giới được thanh tịnh rồi đó thì luôn luôn diễn